Bài giới thiệu sơ lược về Tứ Thư, tác phẩm tiêu biểu cho nền văn hóa truyền thống dân tộc. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Đại lễ Tế Tổ, tổ chức tại Trung tâm Excel, London, Anh Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 2017. Các vị lãnh đạo, các hội kiều bào, các vị khách quý, các vị đại đức, xin chào mọi người. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tôi còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái, chúng ta cũng tại London tổ chức Đại lễ Tế Tổ, chớp mắt mà đã một năm trôi qua. Vì phía khán giả ngồi đây đã xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới, tôi rất vui mừng khi có nhiều người đến tham dự sự kiện ý nghĩa này, cùng đến tế lễ tổ tiên của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Chúng tôi hy vọng mỗi năm đều có thể ở nơi đây tổ chức Đại lễ Tế Tổ, hoài niệm về ân đức của tổ tiên và đề xướng hiếu đạo. Những năm gần đây, chúng tôi tại các nước trên thế giới đề xướng việc Tế Tổ. Ngoài Anh Quốc và Hồng Kông ra, còn có Úc Châu, Singapore và Malaysia. Lễ Tế Tổ này, nhìn từ phương diện lớn, thì có thể thúc đẩy sự đoàn kết toàn nhân loại và tăng phước lành cho toàn nhân loại. Nhân duyên này vô cùng thù thắng. Tổ tiên của các dân tộc trên thế giới đều để lại di sản văn hóa quý báu cho thế hệ con cháu đời sau. Cho nên chúng ta phải hết sức cảm ơn. Hiện nay là thời đại giao thông phát triển, công nghệ truyền thông phát đạt, địa cầu trở thành một cái thôn, biến thành một gia đình để chúng ta có thể cùng nhau chung hưởng và vận dụng di sản, trí huệ và kinh nghiệm từ tổ tiên của các dân tộc truyền lại để cùng nhau điều hành thôn địa cầu này, ngôi nhà địa cầu này một cách tốt hơn. Hôm nay nhân Đại lễ Tế Tổ tổ chức tại London, tôi muốn chia sẻ vắn tắt với mọi người tác phẩm Tứ Thư đại biểu cho văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, với hy vọng là giúp đỡ sự giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây nhằm thúc đẩy hài hòa xã hội và hòa bình thế giới. Văn hóa truyền thống của Trung Hoa lấy ba nhà Nho Thích Đạo làm đại biểu, mà Tứ Thư là đại biểu cho nhà Nho. Trước đây Tứ Thư là sách mà người Trung Quốc bắt buộc phải học. Những câu mở đầu trong Tứ Thư là những câu quan trọng nhất, là tông chỉ của toàn bộ sách. Cho nên dưới đây tôi sẽ lấy chương đầu tiên của phần mở đầu trong Tứ Thư giới thiệu với mọi người. Giảng sơ lược về Thiên Đại Học. Chương Đại Học vừa mở đầu đã nói: Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Từ minh đức ở đây chính là trong Tam Tự Kinh nói: Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, cũng chính là tự tánh mà trong nhà Phật thường hay nói. Ý nghĩa của từ thân dân chính là lòng bác ái. Trong Phật Pháp gọi là lòng từ bi. Phải làm được minh minh đức và thân dân được viên mãn thì mới được xem là chỉ ư chí thiện. Minh đức là đại nhân chi học, đại đạo chi thể là bản thể, còn thân dân là cướng, là hiện tượng. Chỉ ư chí thiện là tác dụng, là dụng. Minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện, ba câu này đã nói rõ về cái học thể tướng và dụng của đại học, có sự tương thông với Phật Pháp Đại Thừa. Tình trạng con người thời nay như thế nào? Hiện nay minh đức của chúng ta không còn minh nữa. Tổ tiên của chúng ta rất thông minh, trước chữ minh đức đã để thêm chữ minh. Chữ minh này là động từ, hy vọng có thể khôi phục lại ánh sáng minh đức của chúng ta. Đây chính là mục tiêu của giáo dục, phải khôi phục lại minh đức. Trong Phật Pháp, vấn đề này thuộc về lợi ích bản thân, nhằm để thành tựu đức hạnh và năng lực của chính mình. Phương pháp để khôi phục minh đức là phải đoạn phiền não. Nếu như phiền não không đoạn thì không có biện pháp nào để khôi phục lại minh đức. Sau khi lợi mình thì nhất định là lợi người. Thân dân chính là lợi tha, giúp đỡ chúng sanh khôi phục minh đức của tự tánh. Sau đó mới có thể chỉ ư chí thiện, đạt đến điểm cao nhất của thiện, cứu cánh viên mãn. Người nào đạt được chỉ ư chí thiện gì? Khổng Tử đã làm được rồi, Lão Tử đã làm được rồi, đều là những tấm gương tốt về chỉ ư chí thiện. Đây là tổng cương lĩnh của đại học. Sau khi chúng ta nắm vững cương lĩnh rồi thì cần có phương pháp đúng. Làm thế nào có thể làm được minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện đây? Thứ nhất là phải tri chỉ, chính là nói trong cuộc đời này các vị phải có mục tiêu. Mục tiêu cuộc đời của mỗi người không như nhau. Thế nhưng ở đây có nguyên tắc, bất luận là bạn làm việc trong ngành nghề nào, nhất định là phải chuyên tinh. Đây chính là tri chỉ. Tri chỉ nhi hậu hữu định. Sau khi xác định mục tiêu, trong tâm đã có phương hướng cố định rồi thì không nên nghĩ tưởng lăng tăng nữa. Định nhi hậu năng tĩnh. Sau khi xác định phương hướng thì các vị mới có được sự an tĩnh trong tâm. Tĩnh nhi hậu năng an. Sau khi tâm tĩnh lặng thì tâm sẽ an định. An nhi hậu năng lự. Sau khi tâm an định rồi, trí huệ sẽ phát sanh. Lự nhi hậu năng đắc. Sau khi đã khai trí huệ thì các vị sẽ được thành tựu. Chữ đắc này là gì? Là có thể đạt được minh minh đức, đạt được thân dân, đạt được chỉ ư chí thiện. Những cảnh giới này các vị đều có thể đạt được. Giờ chúng ta đã hiểu được cương lĩnh và phương pháp. Vì tu hành từ đâu mà hạ thủ? Từ cách vật mà hạ thủ. Chữ vật là gì? Chính là vật dục, là dục vọng. Người thế gian thường nói biển dục vô bờ. Các vị chỉ cần có dục vọng thì các vị không thể nào dừng lại được. Chữ cách là chỉ sự chống cự, phải kháng cự với dục vọng, phải khắc phục được dục vọng. Dục vọng là gì? Tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Dục vọng của con người là không ngực nhất. Cách vật nhi hậu tri chí. Sau khi đoạn trừ được dục vọng rồi thì trí huệ vốn có mới có thể hiển hiện ra. Cách vật tức là phá phiền não chướng. Trí tri là phá sở tri chướng. Sau khi từ bỏ hai thứ chướng ngại này thì ý của các vị mới thành, tâm mới chánh được. Thành ý chính là trực tâm, chính là tâm chí thành. Chánh tâm chính là thâm tâm, đại bi tâm. Sau đó mới có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây chính là công phu của thân dân và chỉ ư chí thiện, hiệu quả liền xuất hiện ngay. Phần mở đầu trong sách Trung Dung, phần khai tông minh nghĩa trong sách Trung Dung nói: thiên mệnh chi vị tánh, xuất tánh chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Cái gì gọi là thiên mệnh? Cái chân tâm vốn có là thiên mệnh. Thiên chính là tự nhiên, là thứ vốn có. Một niệm trong tâm tánh chúng ta hiện nay, chân tâm bổn tánh này biến khắp pháp giới, đầy khắp toàn thể vũ trụ, bất sanh bất diệt, không tăng không giảm, gọi là dọc thì thông tam giới, ngang thì biến khắp thập phương. Tam giới tức là nói về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thập phương là nói về không gian. Trong thời gian và không gian vô tận, tâm tánh đều luôn luôn hiện khắp. Đây chính là từ tánh mà trong sách Trung Dung đã nói đến. Xuất tánh chi vị đạo. Xuất tánh là nói chúng sanh có cảm, thì tự tánh liền có ứng. Chức năng của tự tánh là có thể biết, có thể cảm nhận, có thể nghe và ý thức. Cho nên cảm nhi toại thông. Có cảm liền có ứng. Sự cảm ứng này có thể hiểu như mối quan hệ nhân quả trong Phật Pháp gì. Từ cảm này là gì? Khởi tâm động niệm là cảm. Từ ứng là cảnh giới hiện tiền. Đạo lý nhân quả cảm ứng tương tục tuần hoàn thì gọi là đạo. Trong đạo lý nhân quả thì thiện nhân chiêu cảm đến thiện quả, ác nhân chiêu cảm đến ác báo. Điều này không mảy may sai lệch, không có một chút sai lệch nào. Việc này vì sao như vậy? Vốn dĩ nó là như vậy, tự nhiên là như vậy. Cái này gọi là đạo. Gieo nhân nào gặp quả đó. Tu đạo chi vị giáo, đã hiểu rõ pháp tắc nhân quả thì các vị nên theo nhân quả mà tu hành, đoạn ác tu thiện. Trồng thiện nhân được thiện quả, sau cùng quả báo của các vị mới có thể viên mãn. Trồng nhân viên mãn thì sẽ có quả viên mãn. Loại tu đức này cùng với tánh đức trong tự tánh viên dung thành một thể, nên gọi là tánh tu bất nhị. Đây gọi là lời dạy của thánh nhân, sự dạy bảo của thánh nhân. Những đạo lý trong sách Trung Dung giảng vô cùng sâu rộng, dạy cho chúng ta y theo đạo ở trong tự tánh mà thực hành đạo trung hòa. Cho nên có câu là trí trung hòa, thiên địa vị yên. Vạn vật dục yên, có thể thực hành đạo trung hòa thì thiên địa vạn vật có thể sinh sống trong trạng thái hài hòa và tự nhiên. Những đạo lý trong sách Trung Dung là nguyên lý cơ bản mà sách Tứ Thư y chiếu. Không chỉ có sách Tứ Thư mà toàn bộ sự giáo dục của các vị thánh hiền đều lấy cái bổn tánh vốn thiện của con người làm khái thể. Từ đây có thể thấy học vấn của nhà Nho và cái gọi là minh tâm kiến tánh của nhà Phật đều không ngoài việc khiến chúng ta khôi phục và quay trở về với minh đức vốn có của chính mình, chính là Phật tánh. Làm thế nào để bắt đầu tu đạo? Ấn Quang Đại Sư có nói là chỗ hạ thủ công phu căn bản nhất là từ chỗ cách vật thận độc, khắc kỷ phục lễ, chủ kính tồn thành. Cách vật chính là đoạn trừ dục vọng, thận độc chính là khi ở một mình tại nơi nào đó cũng không được phóng túng, cũng không được tùy tiện, mà phải nghiêm túc đoạn trừ dục vọng trong nội tâm của chính mình. Cho đến khi đạt đến chí thiện, công phu thận độc này rất là quan trọng. Có thể thận độc mới có thể thành ý chánh tâm. Khắc kỷ phục lễ, khắc kỷ là khắc phục tập khí và thói quen xấu của chính mình, đem ác hạnh, ác ngữ, ác niệm của chính mình tiêu trừ sạch sẽ. Phục lễ là tuân theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Những lời dạy này không phải là cổ thánh tiên hiền cố ý nói ra hay là nghĩ tưởng ra để ngăn cấm chúng ta, kiểm soát chúng ta, mà những lời giáo huấn này đều nói về tánh đức vốn có bên trong tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì hiện nay chúng ta không thể khôi phục lại tánh đức nên không thể minh đức. Vậy thì trước tiên không thể không dựa vào lời dạy của thánh hiền mà tu hành. Để đến lúc có thể khôi phục lại minh đức thì những việc các vị làm không có việc nào mà không tương ưng với lời dạy của thánh hiền. Đến lúc đó lời dạy của thánh hiền không còn cần thiết nữa, mà hoàn toàn đều là tâm hạnh của các vị chủ kính tồn thành. Chính là trong tâm của các vị phải thành kính. Thâm nhập học vấn của thánh hiền phải bắt đầu từ sự thành kính. Phần mở đầu của luận ngữ, trong chương đầu tiên của luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Đây chính là nói về niềm vui khi học tập giáo dục thánh hiền. Người xưa đọc sách là hưởng thụ, đọc sách là niềm vui. Người hiện nay đọc sách rất là khổ, xem là việc khổ cực. Vì sao người xưa xem việc đọc sách là niềm vui? Bởi vì người xưa sau khi đọc sách thấu suốt được đạo lý thì có thể thay đổi khí chất. Người đó sẽ hiểu rõ vũ trụ nhân sanh, quá khứ vị lai. Không những hiểu rõ mà họ còn có thể đem những thứ học được trong sách biến thành tư tưởng, kiến giải và hành vi sinh hoạt của chính mình. Cho nên người đó đương nhiên vui thích. Phật Pháp cũng như vậy. Chúng ta hãy đem hết thảy những kinh luận đã tu học biến thành hành vi sinh hoạt thực tế của chính mình. Đây chính là niềm vui, đây chính là pháp hỷ. Nếu như kinh điển là kinh điển, sinh hoạt là sinh hoạt, không có chút gì liên quan, như vậy thì làm sao có thể tạo ra pháp hỷ? Việc này không thể được rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải tiêu hóa những gì chúng ta đã học được trong Phật Pháp. Tiêu hóa có nghĩa là đem chúng biến thành lý niệm của chính mình, kiến giải của chính mình, hành vi sinh hoạt của chính mình. Từ hóa nghĩa là biến hóa, phải biến hóa khí chất của chính mình. Việc này rất quan trọng. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ tập này là đem những thứ mình học được ứng dụng vào trong đời sống, biến thành tập quán sinh hoạt của chính mình. Như vậy sẽ có pháp hỷ. Chữ thuyết và chữ duyệt là tương đồng. Hỷ duyệt cũng là pháp hỷ. Pháp hỷ là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với thân tâm, có thể khiến người khỏe mạnh trường thọ, không bệnh không già. Pháp hỷ là khi việc tu hành tương ưng như pháp, thì tự nhiên sẽ tạo ra niềm vui. Niềm vui này không có liên quan đến sự kích thích từ các cảnh giới bên ngoài. Người thông thường chúng ta hay nói là khổ lạc. Lạc đối lập với khổ đều là do sự kích thích từ bên ngoài mà có. Khi việc thuận theo ý mình thì có được niềm vui. Khi việc trái với ý của mình thì cảm thấy đau khổ, khổ não liền hiện tiền. Pháp hỷ không phải dựa trên sự kích thích của ngoại cảnh bên ngoài, mà nó là từ nội tâm tự nhiên lưu lộ ra. Pháp hỷ đương nhiên là có sâu cạn không như nhau, tùy theo trình độ thâm sâu trong công phu tu dưỡng của các vị, tùy theo mức độ nâng cao cảnh giới của các vị, mức độ của pháp hỷ sẽ không như nhau. Pháp hỷ không phải chỉ khi học Phật mới có, trong thế gian pháp cũng có. Vì sao vậy? Bởi vì khi tâm thanh tịnh thì sẽ có pháp hỷ. Loại pháp hỷ này là từ nội tâm lưu xuất ra, có thể đạt đến mức thâm sâu. Vì vậy trong Phật pháp thường nói pháp hỷ sung mãn. Câu thứ hai cũng rất quan trọng. Có bạn từ phương xa đến, không phải là niềm vui sao? Chữ bạn này là chỉ những bạn bè và đồng học, chí đồng đạo hợp, không được gián đoạn việc cùng đồng học thường xuyên trao đổi học tập với nhau. Như vậy mới không dễ bị thoái chuyển. Chúng ta rất khó có thể được ở bên cạnh thầy, nhưng có thể thường xuyên ở cùng với bạn học. Đối với thầy, chúng ta rất khó xử khi muốn tranh luận. Có đôi khi chúng ta không đồng quan điểm với lời thầy nói, nhưng cũng không dám tranh biện. Nhưng với đồng học thì có thể tranh luận. Như này không hề gì. Cho nên nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, có bạn đồng học quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thầy chỉ cho hướng đi. Có câu một ngày làm thầy, chỉ ra một con đường rõ ràng cho bạn đi. Thế nhưng đường rất dài, bạn phải tự chính mình đi. Nếu như chỉ có một mình, bạn sẽ rất cô đơn. Nếu như có vài vị đồng học chí đồng đạo hợp thì có thể kết bạn cùng đi, động viên khích lệ nhau. Trên đường Bồ Đề cũng không ngoại lệ, nhất định phải có đồng tham đạo hữu. Ít nhất một tuần phải gặp một lần. Nếu không có được đạo tràng thì ở tại nhà mình cũng được. Mỗi tuần gặp nhau một lần, nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Tuần này hợp ở nhà anh A, tuần sau sẽ hợp ở nhà anh B. Ở trong nhà nghiên cứu thảo luận còn có những lợi ích khác. Nếu người trong nhà của các vị không tin Phật pháp, bình thường không thích các vị học Phật, nhưng khi thấy các bạn của các vị đến chơi, đương nhiên không thể bất lịch sự với khách được. Khi các vị luận đàm Phật pháp một cách hứng thú, họ ở bên cạnh cũng có thể nghe, có thể họ sẽ cảm thấy Phật pháp cũng có đạo lý. Đây cũng là cách để độ người nhà. Do đó, nếu tự mình đơn độc không thể độ được người nhà, hãy tìm một số đồng học đến để độ người nhà. Người trong nhà được độ rồi, dần dần hàng xóm cũng sẽ được độ. Đây là tự lợi, lợi tha. Vì vậy học Phật không thể chỉ học một mình, đơn độc ở nhà, đóng cửa lại mà học. Như vậy rất khổ, làm sao có thể sanh pháp hỷ được chứ? Cho nên hai câu này trong sách Luận Ngữ xuất hiện ở phần đầu, dụng ý của nó vô cùng thâm sâu. Đây là nói về sơ phát tâm. Làm thế nào giữ được pháp hỷ, giữ được tinh tấn không giải đãi. Phần giới thiệu giản lược của sách Mạnh Tử. Chương đầu tiên trong sách Mạnh Tử nói về Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương. Lương Huệ Dương gặp ông, câu đầu tiên hỏi là: "Tiên sinh, Ngài đến nước của tôi có thể đem lợi thế và lợi ích gì đến cho chúng tôi vậy? Mạnh Tử đã trả lời rất hay. Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói đến chuyện lợi ích, còn nhân nghĩa thì sao? Mạnh Tử chủ trương thực hiện nhân nghĩa, không muốn bàn chuyện lợi ích. Nói đến sau cùng, ông kết luận là thượng hạ giao tranh lợi nhi quốc nguy hỷ. Thượng là chỉ cho vua, hạ là chỉ người dân. Nếu từ vua cho đến dân đều truy cầu danh lợi thì quốc gia nó sẽ gặp nguy hiểm. Các vị hãy suy nghĩ, trong một gia đình, nếu như vợ chồng, cha mẹ và con cái đều tranh giành cái lợi ích cho riêng mình thì gia đình đó có gọi là một nhà được hay không? Không thể thành gia đình được rồi. Nếu như trong một nước mà trên dưới đều tranh giành quyền lợi cho riêng mình thì xã hội đó có an định được hay không? Phiền phức lớn nhất hiện nay là gì? Là giáo dục trên toàn thế giới đều dạy con người cạnh tranh. Cạnh tranh bất chấp thủ đoạn. Các vị nói phải làm sao đây chứ? Mọi người không bàn đến đạo nghĩa, chỉ nhắm đến cái lợi. Có lợi thì làm bạn, không có lợi thì là kẻ địch. Có lợi thì hợp tác, không có lợi thì tiêu diệt đối phương. Đây là nguyên nhân gây ra họa hoạn khốn khổ. Ngày nay không chỉ thượng hạ giao tranh lợi nhi quốc nguy hỷ, mà còn là người trên toàn thế giới đều đang cạnh tranh tài lợi, nên cả thế giới hiện nay đều gặp nguy cơ. Nếu như có một quốc gia gặp phải nguy cơ, vẫn còn có những quốc gia khác chúng ta có thể di dân, có thể tị nạn. Ngày nay toàn thế giới đều lâm vào cảnh nguy nan. Các vị thấy hoàn cảnh như vậy có đáng sợ hay không? Nếu như muốn cứu giải kiếp vận này, nhất định phải từ nhân tâm mà bắt đầu. Cho nên Mạnh Tử nhấn mạnh là nhất định phải chú trọng nhân nghĩa đạo đức. Như vậy phải đem giáo dục đặt lên hàng đầu. Giáo dục này là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền. Thúc đẩy bốn loại giáo dục toàn cầu này thì mới có thể cứu được thế giới. Tứ thư có thể thúc đẩy hòa bình thế giới. Từ phần giới thiệu sơ lược bên trên, chúng ta có thể biết nội dung bao hàm trong tứ thư vô cùng rộng lớn, sâu sắc, là tinh hoa trong tinh hoa của văn hóa truyền thống dân tộc. Tầm quan trọng của nó vượt qua mức thông thường. Nếu xưng là thánh kinh của người Trung Quốc cũng không xem nó là nói quá. Tể tướng của vua Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận là Triệu Phổ nói, chỉ cần nửa cuốn Luận Ngữ là có thể trị thiên hạ rồi. Nếu nửa cuốn Luận Ngữ có thể trị được thiên hạ, huống hồ là bộ tứ thư. Tứ thư có sự cống hiến lớn lao, không những trong xã hội thời xưa mà còn đối với xã hội hiện nay. Nó vẫn còn ý nghĩa chỉ đạo mang tính tích cực, có thể khiến cho con người thân tâm được an lạc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an định hài hòa, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình, an định. Hôm nay chúng ta phát đại tâm, hy vọng hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình, giống như vị học giả đời Tống tên Trương Tái từng nói: vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Muốn đạt được sứ mạng vĩ đại như vậy thì phải học tập tứ thư chân thật, áp dụng. Đại lễ Tế Tổ đã nhắc nhở chúng ta phải đem di sản văn hóa của lão tổ tông phát dương quang đại, chấn hưng nền văn hóa truyền thống ưu tú của phương Đông và phương Tây. Nếu như chúng ta có thể vận dụng trí huệ và kinh nghiệm của lão tổ tông để giúp đỡ người hiện nay giải quyết vấn đề, thì thế giới này sẽ thuận lợi mà đi về hướng hòa bình và an định. Sau cùng, tôi kính chúc mọi người thân tâm thường lạc, cát tường như ý, chúc cho thế giới an định hài hòa, tiến tới đại đồng. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.